âm dương cách trở.
Tuổi già, tiền ít, thỉnh thoảng lại cần đi hớt tóc. Lúc rảnh rang, có dư tiền bạc thì quên, khi bận rộn lại nhớ tóc mình đã hơn tháng rưỡi mà chưa hớt. Tiệm nào cũng trương bảng hiệu nhằm thu hút giới trẻ theo thời trang, dễ chàng thanh niên tóc phủ sau óc trong tiệm nào, ánh sáng, âm nhạc, tranh ảnh. Tôi thích tìm con đường hẻm nhỏ nơi thỉnh thoảng gặp người thợ quá tuổi lục tuần, che tấm nhựa kiểu giả chiến, thợ và thân chủ đưa mông ra phía người qua kẻ lại. Chợt thấy ông lão nọ mặc sơ mi dài tay, mang kiếng đang nằm lim dim trên chiếc ghế có chỗ dựa tay dành cho thân chủ. Tôi tò mò đến gần, khẽ đánh thức. Ông ngủ, hớt được không? Ông lão giật mình. Nằm nhắm mắt sau khi ăn cơm, chớ ra đây là để làm việc. Xin mời. Bụi bặm, hơi nóng bức mồ hôi, đường hẻm này đã là một thứ cống rãnh khô cạn với những mùi hôi hám bình thường. Ngồi trên ghế tôi ngả lưng, hồi sáng ăn lưng lửng dĩa cơm tắm, bây giờ thấm mệt. Nếu trời ban bố chút gió, tôi sẽ ngủ gà ngủ gật để giết thời giờ. Ông thợ già kéo cái ngăn nhỏ của cái bàn đem ra dụng cụ. Để kính trong này vì sợ tụi nó ăn cắp, dân tình bây giờ kỳ cục. Cái khăn trắng đã choàng quanh cổ, để được thoải mái tôi vội mở đôi ba nút áo sơ mi, ông nói. Như trong cái lò lửa, nếu thích thì cởi áo ngoài ra, không có áo thun lót thì ở trần, chẳng ai cười chê gì hết. Cái khăn choàng bốc lên thứ mùi hôi khá hài hòa với chiếc mùi của áo sơ mi mà tôi mặc khoảng 3 ngày rồi chưa giặt. Tấm kiếng trước mặt đã quen ố, bên cạnh đó tôi bắt gặp vài chi tiết. Ngoài những ảnh lấy từ bìa báo Xuân, lịch ảnh trong nước, còn vài bức của báo nước ngoài, đề tài vẫn là thiếu nữ gần như khỏa thân đang tắm nắng trên bãi biển hoặc ngồi bên tảng đá, cười duyên với chai rượu, gói thuốc lá để làm quảng cáo. Thêm vài bản viết tay, đóng khung, nắng nót như chữ học trò thời xưa. Giờ làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ, thứ hai nghỉ trọn ngày. Lại thấy sự sạch sẽ cho ta sức khỏe. Công phu nhất là mẫu chữ viết theo chữ in trên giấy cứng bên ngoài bọc nhựa. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi, người hiền thấy là thiện. Bên dưới ghi pháp cú, tôi nhớ mang máng đây là bộ kinh Phật với những câu ngắn gọn như cách ngôn. Thấy cái gì hay thì mình ghi lại, ông đồng ý không? Thời gian phán đoán tất cả, nhiều người ác nhưng đóng kịch người hiền, lâu ngày lòi mặt chuột. Giọng ông như ngọng thiếu tự nhiên, nhìn vào tấm kính trước mặt tôi chợt nhận ra, nãy giờ ông lo buộc dây để che miệng với miếng vải trắng hình vuông gọi là khẩu trang dành cho y tá, bác sĩ và nhân viên quét rác ngừa ô nhiễm khi làm việc. Ông nói, cái nghề của tôi dễ lao tổn, tóc bay vô lỗ mũi, lao miệng, lâu ngày sanh bệnh ngặt. Mình ngậm miệng lâu khi nói chuyện xong ra mùi thiếu vệ sinh. Thấy ông vui vẻ tôi hỏi, ông thợ năm nay mấy mươi rồi? Đố ông đoán thử, chắc 70. Hơn nhiều, 7 năm nữa, được 80. Theo ông, nghề hớt tóc chẳng bao giờ khá trừ khi nào mình là chủ tiệm. Tuổi cao mắt càng yếu, khó chạy theo thời trang, cầm dao cạo, rung tay thì nguy, chưa kể đến chuyện tế nhị là rái tay mà nhiều người ưa thích. Muốn có thêm tiền phải làm việc gấp đôi trong khi thời giờ tối thiểu để hớt một cái đầu khó rút ngắn được. Từ sáng tới chiều, may lắm là hớt 7 cái đầu, dịp Tết thức đêm hớt 10 cái đầu là muốn sanh bệnh. Ra viên, ngồi chơi, thất nghiệp hơn nửa tháng, cũng như người thợ may, dày già chẳng ai mướn, con mắt, con mũi, kém sút. Để giết thời gian, tôi hỏi về hai tiếng, thầy hù, gán cho thợ hớt tóc. Chẳng lẽ trẻ con khi ngồi để hớt ưa lúc lắc nên người ta phải hù để hăm dọa, sợ bị giết nó phải ngồi yên. Ông thợ dẫn ra một điển tích mà tôi chưa bao giờ gặp ở sách báo nào, rằng ông thầy hù tên thật là Sĩ Phú bên Trung Hoa, giỏi bùa phép ở ẩn trên non cao. Bà hoàng hậu đời nhà Tống đau chứng kỳ lạ, nhiều ung nhọt mọc trên đầu, các quan ngự y đều chịu thua. Vua cầu người tài, ông Sĩ Phú đến ra mắt, dùng cây dao nhỏ mà cạo mớ tóc quanh chỗ u nhọt. Hôm sau, bệnh lành hẳn, vua ban thưởng, ông từ chối, trốn mất dạng. Sĩ Phú là chữ Nho, nói theo giọng người qua là Xì Hù, ta nói trại ra là Thầy Hù. Nín cười không được, tôi phụ họa, thì tổ nghề này làm nghề cạo tóc, hèn gì ta còn gọi là thợ cạo. Đúng vậy, hồi xưa nước mình trai gái đều để tóc dài mà bới, thợ cạo lo cạo đầu các thầy tu và trẻ con. Hồi xưa trẻ con để tóc chỏm gọi là cái giá. Nghe đầu ông tổ thợ hớt tóc với ông tổ ăn mày là một, kẻ ăn mày chẳng bao giờ xin tiền thợ hớt tóc. Càng đúng hơn, hồi xưa nghe đâu người ăn mày bên Tàu phải cạo trọc đầu để làm dấu hiệu riêng, bây giờ thợ hớt tóc như tôi có thu nhập ít hơn kẻ ăn mày nhà nghề. Hồi lâu tôi thất vọng vì ông thợ này làm việc quá chậm theo kiểu tiền chiến, hớt cao sau óc và hai bên tai, cầm cuội nắn nóp tỉa từng sợi tóc, cạo thì điều chỉnh tới lui quanh quẩn tới mức không cần thiết. Trời càng nóng, mồ hôi nhễ nhại, ông đề nghị nên hút thuốc tự do, nếu cần. Trưa, dễ buồn ngủ lắm, bỗng dưng, ngay đầu hẻm, chiếc xe ba gác gắn máy quẹo vào, máy nổ ầm ĩ, khói tuôn đen kịch. Một cậu non 20 tuổi ở trần điều khiển chiếc xe chở đầy dán bìa, dán dụng, cậu ta quát to. Ông già, cho vô. Ông thợ dây lại. Bữa nay lần thứ nhì tao cho mày biết, làm gì mà khoác nạt tao? Tao đang làm việc, có khách, mày không thấy à? Cậu nọ trợn mắt. Đây là đường hẻm công cộng, xe chở nặng, việc làm ăn của tôi quan trọng hơn việc linh tinh của ông. Tao đang rái tay cho khách, rủi lủng lỗ tai, mày thấy chứ? Biểu chủ của mày ra đây cãi với tao, bây giờ mày chịu khó xuống xe mà đẩy. Cái tổ hợp bao bì tao biết hởm rài, gần cái quán nhậu nghêu sọc hến trong kia. Cậu trai như ngán tắt máy, đành bước xuống đẩy chiếc xe, trong khi tôi tạm đứng dậy để ông thợ đẩy cái ghế mà tôi đã ngồi vào sát vách. Ông cằn nhằn. Đường hẻm hơn 2 thước bề ngang mà chạy xe cơ giới 3 bánh. Xe đẩy qua, cậu ta lên yên, nổ máy tuôn ra làn khói đen kịch, nhưng xe vẫn ì tại chỗ. Xứ nào cũng cần luật lệ, công an phường tới làm việc với ông gấp. Mày cản trở lưu thông hay là tao? Chiếc xe ba gác chạy thẳng, ngồi trở lại ghế, lát sau, đoán chừng lấy tay đã xong, tôi sờ vào túi chuẩn bị trả tiền, nhưng ông thợ khẩn khoản. Chưa hết nhiệm vụ, để tôi làm massage. Hai bàn tay ông chắp lại, chặt đều đều lên trán tôi, lại xoa bóp khá mạnh bả vai, nắm chùm tóc giữa đỉnh đầu mà giật cho nghe tiếng kêu. Quả là gây cảm giác dễ chịu. Kế tiếp ông búp chặt hai bên má, giữ đầu tôi cho chắc. Tôi hoảng sợ nhưng chưa chi ông lắc mạnh và gọn, nghe cụp ở xương cổ. Ông cười hiểu rằng lúc nãy tôi sợ mang tật, mai chiều ra đường với cái mặt nhìn ra sau lưng không xoay trở lại được. Ông lại mời tôi nằm ngửa thẳng lưng với cây que sắt bày trò giấy lỗ ghèn dạch mí mắt, cho đầu cái que nhọn rà tới lui phía trong nhằm gãi ngứa đánh thức cảm giác thì cũng là kiểu châm cứu không nguy hiểm cho lắm. Vào lúc ấy, chiếc xe ba gác trống trơn được đẩy trở ra, vừa qua khỏi chỗ hớt tóc, cậu nọ nhảy lên yên cho rồ máy từng chập như dùng âm thanh chát chúa và những làn khói đen mà đối thoại khiêu khích, chờ xem ai sẽ thắng. Ông thở dài. Con người bây giờ ác độc hơn lúc tôi còn trẻ, thời cuộc đưa đẩy trôi dạt lên Sài Gòn, lần hồi tôi chui vô cái hẻm này. Ông bạn quê ở đâu? Miệt dưới Rạch Giá, cũng bỏ xứ, không nhớ mấy chục năm rồi, tôi đáp. Vậy hả? Tôi cũng dân Rạch Giá phía Hà Tiên, Hòn Chông, hồi xưa lập một tỉnh riêng. Tôi còn anh bạn Chí Cốt nữa, cũng người Rạch Giá. Đôi ba ngày gặp nhau phải lưu lạc nhiều phen mới xứng danh là dân miệt dưới mình. Làm nghề của tôi thiếu mặt bằng ổn định, còn tệ hơn người mù đờn độc quyền ăn xin hồi xưa. Ngồi xuống lề đường giữa chợ đông bên gầm cầu nói thơ dân tiên, hễ ai đuổi thì năn nỉ, tới mức thì dời tới dời lui tiếp tục làm văn nghệ. Cái nghề của tôi cũng cầu kỳ, chẳng lẽ đang hớt tóc nửa chừng rồi đứng dậy, chờ lát nữa khách sẽ ngồi xuống ghế mà cạo lông mặt. Hồi xưa hễ nghề mình cứng thì hớt dạo trong xóm, hoặc làm quen với 2-3 ông nhà giàu đúng kỳ, mình tới nhà họ. Bây giờ, nhà giàu không muốn cho người lạ vô dòng rào, họ lại hớt theo mô đen lứa trẻ. Tôi nhìn vào chiều sâu của con đường hẻm bày bán trên sạp nhỏ, nào nghêu, ốc gạo, trẻ con quay quần, có bà lão bán chôm chôm từng trái, đứa bé ngồi chờ khách bên thúng đậu phộng luộc. Lại có sạp bán bún riêu, họ tạm dọn dẹp khi chiếc xe ba gác chạy vụt qua, rồi họ tụ lại. Những lời qua tiếng lại như lúc nãy, chắc họ nghe thấy nhiều trường hợp rồi, không riêng gì hôm nay. Ở xóm này. 2 ngày sau, đi qua hẻm, tôi giật mình khi nghe ông thợ gọi khá to. Ông bạn, rảnh ghé uống cà phê, xin mời. Ngoài lề đường cái, nhiều điểm bán thức ăn sáng nào cơm tấm, bánh mì thịt, hủ tiếu xào, cà phê bình dân. Cùng uống cà phê đen, cái món cần thiết mà rẻ tiền nhất. Tôi nhìn vào hẻm, Cái ghế dành cho khách ngồi hớt tóc đã được dời lên cao, đặt nằm ngang trên mặt bàn, che lấp tấm kiến. Ông phân trần. Hôm qua, cũng cãi giả lớn tiếng nhịn không được. Gặp công an khu vực, nó hứa sáng nay mời tôi lên giải quyết. Cái vụ kinh tế nhiều thành phần, ai dè tràn lan vô trong đường hẻm. Nhiều chuyến xe ba gác ra vô liên tục. Trong kia thì cái máy cưa nhỏ chạy ầm ầm. Cái ghế hớt tóc để trên bàn, tức là tôi phản đối và tự đình công. Gặp cái gì khó hơn, mình cũng không sợ. Về quê xứ còn chỗ nương tựa, đứa cháu sẵn sàng nuôi cơm để cho tôi hớt tóc lai rai, lối sớm kiếm tiền cà phê. Đã về dưới buồn lắm, tôi biết trước, chẳng lẽ về luôn để chờ chết. Sài Gòn mà tôi cư ngụ hơn 40 năm qua, đã trở thành quê hương của tôi rồi. Vấn đề của ông ở ngoài tầm tay tôi, buổi sơ giao tôi gợi ý. Ông viết chữ đẹp, đàng hoàng từng nét, từng dấu, kiểu chữ thầy giáo hồi xưa với ngồi viết, cán viết, bình mực tím. Bây giờ, dùng viết nguyên tử, người ta viết nhanh nhưng dối hơn. Cha mẹ tôi không biết chữ, làm nghề chài lưới theo biển rạch giá. Hồi xưa, chèo ghe hoặc chạy bườm từ Hòn Chông ra vô, lại đi Hòn Nghệ, Hòn Tre. Tôi nói, tôi có tới Hòn Tre 2 lần, hồi nhỏ thấy vườn dừa mọc như rừng quang của ông chủ Lít Xê, coi bộ nghèo. Ổng chết, đứa con lai gìn giữ, nghèo hơn mấy người Pháp ở trong đất liền. Vậy thì hay lắm, bữa nào rảnh tôi nói chuyện thực dân cho anh bạn nghe chơi. Bên Tây, nghe nói tụi Tây có ốc dân chủ, chứ đứa nào qua xứ mình rồi thì sớm muộn gì cũng nhiễm chứng thực dân. Tôi rành cái cậu Tây Lai, còn ông chủ Lít Xê đó. Bởi vậy, năm 1945, tôi hăng hái theo thanh niên tiền phong, mang cây gươm của Nhật Bổn. Hồi xưa, tôi làm thầy giáo làng, biết tiếng Pháp, nói chuyện qua lại. Bữa nay chắc rảnh, chừng này chưa thấy công an mời, anh bạn rảnh không? Tôi cũng thảnh thơi, già rồi, luôn luôn thích nghe cái gì vui. Mình dời ghế vô sát trong này kẻo nắng. Năm đó, Tây đưa tôi vô dạy cái trường lèo tèo gian sông Cái Lớn, bên kia bờ sông là rừng U Minh. Buồn lắm, mùa mưa năm đó gần hết học trò mang bệnh sốt rét, đứa nào chưa bệnh thì cũng ở nhà để giúp việc cho cha mẹ đang mang bệnh. Tôi bị sốt rét sơ sơ, bỏ lớp học đi đánh bài tứ sắc với mấy tay phong lưu trong xóm. Nhờ anh thợ hớt tóc còn trẻ coi chừng lớp học, anh này hớt tóc tại nhà, sát bên trường. Về đâu thanh tra người Việt đến lúc anh ta say mê đọc truyện Tàu. Thầy giáo dởm này hoảng sợ chạy ra khỏi lớp. Quan thanh tra đi ghe của cai tổng với 2 người chèo mũi chèo lái, hồi đó là kiểu sang trọng như đi xe hơi bây giờ. Ông ta chẳng hiểu lý do bèn ngoắc. Tôi là bạn của thầy giáo, đi chơi không phải đi bắt giấy thuế thân đâu. Anh nọ tìm tôi trở về xin lỗi, trình bày rằng tôi không dạy vì không có học trò, tụi nó đau rét. Quên nói rằng lúc nãy tụi học trò leo heo, mấy đứa cũng thừa dịp bỏ lớp, trốn ráo trọi. Quan thanh tra bảo là muốn chuộc tội thì dễ lắm, nếu làm được chuyện nhỏ thôi sẽ tăng lương. Đúng 10 ngày nữa, thanh tra người Pháp sẽ tới đây kiểm tra chương trình dạy lao động chân tay ở miền quê. Xứ này nên dạy học trò cách nuôi cá, xứ làm ruộng mà dạy học trò trồng khoai, trồng lan mướp thì vô duyên. Làm thế nào khi thanh tra người Pháp đến, thầy đưa cho ổng cái cần câu, câu lên lập tức được con cá to là ổng thích. Tôi cười thầm, xem như chuyện đồ bỏ. Sau nhà trường, sẵn cái ao, hồi xưa đào lấy đất lấp nền. Tôi yêu cầu cha mẹ học sinh mỗi người thả trong ao 1 con cá lóc. Mấy ngày đầu cho ăn đầy đủ, nhưng 4 ngày sau bỏ cho cá nhịn đói. Đúng ngày, tôi gom học trò, bảo chúng nó mặc sạch sẽ đại khái, ngồi khoanh tay chờ. Thanh tra Pháp đi cano máy, oai dễ lắm, dân làng xúm lại coi. Đó là ông Tây già. Học trò đứng dậy chào, tôi khoe chuyện giáo dục lao động chân tay, trình cho ông Tây cây cần câu với nhợ lưỡi và mồi thật tốt. Vừa thả câu xuống thì cá nhịn đói táp ngay. Ông Tây giật lên, con cá lóc to dính câu đưa lên bờ, dãy đành đạch. Ông Tây sung sướng quá, bắt tay tôi, khen ngợi vô cùng. Đem cái máy ảnh ra, ống câu lần thứ nhì, nhờ thanh tra người Việt bấm, nói rằng sẽ đem ảnh về Pháp làm kỷ niệm. Rồi ổng về ngay, ở lâu sợ bị lây sốt rét vì mũi cắn. Cha mẹ học sinh hoan nghênh tôi, Năm đó, tôi mới hơn 20 tuổi. Nãy giờ đứng nghe bà chủ quán cười giòn, tôi giật mình nhắc nhở. Nên lo công việc kiện thưa, sao chờ lâu quá? Công an khu vực này còn trẻ, nó tới đây mời tôi, chứ tôi không hầu hạ nó. Hễ trời nắng, mình lết vô sát vách, quán này tới hơn 10 giờ mới dọn nghỉ. Tôi bèn đãi ông thợ một điếu có cán, phì phà dài hơi. Ông chụp đứng dậy, tay ngoắt về phía bên kia đường. Vô đây, tha hương ngộ cố tri. Một người mập cao ráo để râu dài cầm cây gậy tượng trưng đang tìm cơ hội băng ngang đường. Về dưới, mới lên hồi tối, mệt quá. Ông thợ giới thiệu. Bạn già này là Sáu Kiên, điền chủ năm xưa ở xẻo quao dưới mình. Mới lên, chắc mang theo vài lượng thông tin sốt dẻo. Còn đây, anh bạn này mới quen mấy ngày rài, dịp hớt tốt cầu vui, chắc công chức trào xưa, nặng lòng vì xứ sở Kiên Giang rạch giá, bây giờ tỉnh này bao trùm lên phía Hà Tiên. Sáu Kiên chào tôi, gọi tách cà phê, mở cái bao ni lông, ung dung dấn điếu thuốc rê Long Khánh, đốt với cái hộp quẹt thiết kiểu Trung Quốc, dùng dầu lửa khá nhạy. Không về quê thì buồn, mà về thì gắm lại chẳng lợi ích gì, biết vậy mà vẫn muốn về. Bạn bè trang lứa mình chết rụng lần hồi vì bệnh hoạn, một người khác coi như khi chết mà mình chẳng hay biết vì được bảo lãnh đi Úc. Sáu Kiên nói tiếp giọng buồn buồn. Tuổi trẻ tấn lên, chẳng đứa nào biết mình là ai. Mấy đứa cháu kêu tôi bằng chú, bằng dượng thì ham vật chất, ăn nói lanh lẹ, nhưng bạo lắm, hút thuốc, uống rượu. Ông thợ chỉ về phía hẻm. Thằng chạy xe ba gác đó đòi dẹp bàn ghế của tôi, nó lấn chiếm, tôi đình công chơi. Cô gái mặc áo sơ mi với cây bút bi kẹp vào cổ áo bước tới chào ông thợ, tự giới thiệu là thư ký công an phường. Ông thợ sáng mắt lên. Chiếm tôi phải không? Dạ, anh Tư ở khu vực mời ông tới văn phòng có chút việc cần. Cảm ơn, 5 phút, tôi tới ngay. Nhìn qua chúng tôi, ông thợ như hài lòng. Chắc họ sẽ giải thích rằng tôi thua cuộc vì tôi choáng đường hiểm công cộng. Anh em nói chuyện vui với nhau, nếu chờ được thì chờ. Dầu sao cũng chẳng làm sao, dẫu có bề nào cũng chẳng làm chi. À, anh Sáu nhà ta nhớ kể chuyện căm thù thực dân của tôi cho anh bạn này nghe giải sầu. Cũng là thứ cổ tích xứ mình, ít ai biết. Sáu Kiên kéo ghế vào sát chết để dựa lưng mở đầu. Già rồi, nói chuyện đời xưa, vinh nhục của mình cũng tới mức này mà thôi. Ông thợ này, 50 năm trước tôi làm quen, hoạt bát lắm, thuật cho tôi nghe chuyện gia đình hồi xưa. Hồi nhỏ sống ven biển phía Hòn Chông, thỉnh thoảng xuống Hòn Tre ngang chợ Rạch Giá. Hòn này do ông Tây nọ chiếm, cứ như ông vua nhỏ, nhưng là vua nghèo. Hồi xưa, ổng lãnh mấy người tù nhẹ án nuôi cơm cho họ trồng dừa. Nhà nước hồi đó hài lòng lắm, khỏi xuất tiền nuôi cơm. Còn số tù nhân thì mừng như trúng số độc đắc, làm việc thông thả, ban đêm dạo bờ biển, ăn nhậu, cá tôm ê hề, ngủ trong trại, chẳng ai canh gác, vì làm sao trốn vô đất liền được. Án nhẹ, trước sau gì cũng thả. Dừa tốt trái nhưng lỗ vốn, đem vô Rạch Giá rồi chở lên Sài Gòn, xa hơn 300 cây số, sợ phí nặng, cạnh tranh không nổi với dừa từ Bến Tre gần Sài Gòn hơn. Năm đó, ông Tây Lít Xê này đem ra hòn một cặp khỉ nuôi cho vui, khỉ sút chuồng, lần hồi sanh cả ngàn con. Ông Tây này sanh nhiều con, trong đó có một cậu Tây Lai, cưới vợ Việt Nam, nhà giàu. Bên vợ đông con nên chẳng nhờ cậy được, chán đời, cậu vô chợ ăn chơi, bị tụi công tử rủ ren hút á phiện, nghiện nặng, hút như người khác, tủi thân. Cậu lên Sài Gòn tìm vài người Pháp cũng nghiền á viện để bàn mưu kế. Cửa biển Rạch Giá từng là bến ra vào của tàu buôn chạy bườm, người Hải Nam đi về Bangkok, Mã Lai, nổi danh buôn á phiện lậu. Nhân viên nhà Đoan Rạch Giá làm giàu nhờ ăn hối lộ, lên chót đỉnh Hòn Tre, cậu công tử ngắm đất, nhìn biển nhiều ngày rồi vô bờ làm quen với bọn chúa tàu Hải Nam cùng ăn hút. Bà chủ quán bắt đầu dọn dẹp bớt bàn ghế. Sáu Kiên hỏi tôi, có gì gấp thì ông bạn đi, bằng không thì nghe tiếp. Tôi nói tóm tắt chứ sự đời dài dòng lắm. Cậu Tây Lai nọ làm chủ một cõi hẻo lánh với rừng dừa và khỉ, Hòn tre có thể thích hợp với cây thẩu, cũng mưa nắng hai mùa, đất cằn thêm sương mù lạnh buốt như miền núi Simla, Miến Điện. Tại sao không trồng tại chỗ cây thẩu để lấy trái, chích nhựa, chế biến ra á phiện làm giàu nhanh chóng, bán lên Sài Gòn và lục tỉnh? Trồng thí nghiệm vài trăm cây, cái khó là tìm đâu ra hột giống. Mấy người chủ tàu Hải Nam đã thố lộ bên bàn đèn rằng trong vịnh Simla, bên hải phận nước Sim có hòn đảo tên Tăng Cà Lẩu. Người địa phương trồng công khai cây thẩu cũng như trồng rau cải, tới đó mà mua hột giống không khó. Để giữ bí mật, cậu công tử xem bản đồ, chẳng thấy ghi hòn đảo này, đoán chừng là tên riêng của người địa phương đặt ra. Trong số dân nghèo thỉnh thoảng ra hòn tre làm mướn, đánh lưới, cậu công tử chú ý đến một người mạnh khỏe chất phác là Bảy Thích, tức là cha của ông thợ hớt tóc này. Ông Bảy Thích nếu còn sống năm nay 100 tuổi có hơn, giỏi nghề lèo lái khi giông gió. Cậu mời Bảy Thích đến, ứng trước số tiền để lại cho vợ con ở nhà sinh sống, lại xuất tiền tu bổ chiếc ghe buồm dự trữ, nào cơm khô, gạo, củi, nước mắm. Bảy Thích tình nơi tài đi biển của mình bèn lãnh sứ mạng, nhưng 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng, 1 năm trôi qua mà chẳng thấy trở về hoặc nghe nhắn tin. Xác người và ghe cũng vắng, chẳng thấy trôi tấp vô bờ. Vợ Bảy Thích hăm dọa sẽ tố giác với nhà nước, cậu công tử năn nỉ giúp thêm số tiền khác rồi giới thiệu cho đứa con trai là ông thợ này, còn nhỏ, được đi học trường tỉnh, sau đó làm thầy giáo làng. Chuyện không phải tôi bịa đặt, chính vợ Bảy Thích và ông thợ sau này hết hờn giận cũng ưa kể lại cho người hàng xóm. Trong lúc tiếng lóng lúc bấy giờ, hễ người nào đi biển mất xác thì gọi khôi hài là đi Tăng Cà Lẩu. Tôi góp ý, không chừng bọn tàu buôn Hải Nam đặt chuyện láo, nếu ở hòn tre vài năm sản xuất được á phiện thì tụi nó làm sao nhập hàng lậu. Có lẽ như vậy, mấy hòn đảo phía Sim, ai biết được tên, nhưng quả là vết thương trong cuộc đời ông thợ mình. Bởi vậy, nói chuyện với ổng mình nên tránh nhắc tới chuyện hút thuốc phiện, đi Vũng Tàu tắm biển hoặc là về quê miền biển Hòn Chông. Ổng là hai tầng, mình gọi ông thợ cho thân mật. Chiếc xe tải khá to đang lù lù tới, dừng lại, thối lui để định hướng rồi từ từ quẹo vào hẻm này, chở đầy cây dáng lụng dụng, suýt chút nữa đụng vào cái bàn hớt tóc. Trẻ con phản đối, chiếc xe này làm phách. Vẫn còn bị ám ảnh về câu chuyện tìm hột giống cây thẩu, tôi mỉm cười. Ly kỳ thật, ông Bảy Thích hồi xưa với phương tiện thô sơ mà dám phiêu lưu, gẫm lại là kẻ tiền bối của những người vượt biên qua Sim, qua Mã Lai lúc sau này. Sáu Kiên dây mặt qua hướng khác, không nói lời nào. Giờ về địa điểm mới này, chưa báo tin cho bạn bè thân chủ. Hôm trước chắc anh bạn với Sáu Kiên chờ tôi lâu lắm phải không? Cũng là đường hẻm nhưng chật chội, cách hẻm trước chừng vài trăm mét. Người ở địa điểm cũ bảo tôi đến hẻm tiệm video Thiên Hương cho mướn băng. Ông thợ mời tôi hút thuốc. Bên cái bàn hớt tóc cũng có chiếc ghế đẩu dành cho khách chờ đợi. Vẫn treo lên những câu cách ngôn, bản ghi giờ làm việc, tranh ảnh. Trong hẻm cũng ra vào vài chiếc xe đạp, xe Honda, trẻ con chạy tới lui, vài ba sạp bán kẹo, trái cây, ốc gạo, thịt đầu heo, sắt mỏng ăn với rau sống. Ông thợ tiếp lời. Địa điểm này bất lợi, nhưng còn hơn không. Hôm trước tôi làm việc với công an khu vực suốt cả buổi. Nó còn trẻ, nói luật lệ, nhưng tôi dùng thứ lý luận. Liều mạng, cùi không sợ ghẻ. Hỏi chứng minh nhân dân, hộ khẩu thì tôi tự xưng ở vùng này hơn 40 năm rồi. Hồi nó chưa chào đời, tôi biết chắc nó về xóm này mới đây thôi. Tôi kêu nó bằng chú, nó kêu tôi bằng ông. Tôi tuyên bố là hộ khẩu chỉ là hình thức, tôi đã ở đây hồi vua Bảo Đại còn làm quốc trưởng cho Tây. Hai bên đường còn ao, dũng trồng rau muống. Dãy phố lầu đằng kia mới mọc lên thời Diệm. Dạo trước người ta trồng bông lại bán cho đầu nậu phía chợ lớn mua về ướp trà. Ban ngày cũng như ban đêm, ai muốn giải quyết vệ sinh tha hồ vô giường mà ngồi. Chạng vạng đi qua đây sợ ma nhát. Xa xa vài căn chòi đốt đèn dầu lửa, ban đêm hữu sự la bài hải, chẳng lính tráng nào dám tới. Tôi là dân cố cựu, bây giờ nước độc lập, tôi được quyền cư ngụ. Phong cảnh thay đổi nhiều phen, nhưng tôi vẫn là tôi. Hồi mới tiếp quản năm 1975, anh bí thư phường niềm nở chào tôi vì đủ uống cà phê với tôi nhiều lần hồi ảnh còn nằm dùng. Bây giờ hưu trí, ảnh về trên Bảo Lộc. Tôi hỏi, rồi giải quyết ra sao? Nó nói mời tôi để bàn việc, tôi choáng đường hẻm. Làm ăn kiểu mới, kinh tế nhiều thành phần, cái xí nghiệp bao bì trong kia tạo công ăn việc làm cho hơn 10 gia đình. Tôi trả lời, thân già neo đơn.
Cực chẳng đã mới đứng hớt tóc để có tiền ăn cơm. Ốm đau, tôi mua thuốc chứ ai giúp. Sức tôi còn cản trở lưu thông chừng vài năm nữa chết rồi. Xin được quả thiêu để khỏi tốn mặt bằng của kẻ còn sống. Nước nhà độc lập, tôi không đòi chiếm nhà Đường, Đồng Khởi hay là Dinh Độc Lập. Công an nín thinh, nó sợ tôi vì tôi đã già, nhiều tuổi hơn cha nó. Tôi đưa ra lý luận của nhà nước rằng hớt tóc là kinh tế cá thể theo thị trường. Nếu phục vụ gian dối, tôi phải đói. Là công dân cá thể, tôi muốn sống để nhìn tổ quốc. Tổ quốc là của toàn dân, trong đó tôi làm chủ. Thế là công an khu vực mỉm cười mời tôi hút thuốc uống trà. Gẫm lại, nó cũng có gian quá. Nhưng nó chất vấn. Theo ông, tổ quốc được hiểu như thế nào? Tôi đáp, tổ quốc phải có hai được, tức là có chỗ cho tôi kiếm được tiền. Nhất là phải có vài người bạn nói chuyện nghe cho được, không đâm hơi. Nó gúp lại bảo rằng tôi nói dư tình mà thiếu lý, không thể bàn bạc mơ ước như kiểu đi chơi núi Bà Đen hay đi chùa Hương. Nó khuyên tôi nên tự cứu. Mình đây là phường 20 nên quan sát tìm chỗ nào đầu hẻm, làm ăn được thì nó cam đoan ủng hộ hết mình. Rồi nó than rằng có người cha cũng già hiện ở Gò Vấp, nuôi cá tra, cắt rau muống. Tôi cười bắt tay cảm ơn nó, xin lỗi nó vì tôi đã làm mất thời giờ vàng ngọc. Như hả được buồn phiền, gọi tách cà phê, chia hai với tôi. Ông báo cáo thêm là hai ngày sau cuộc gặp gỡ ấy, đã tìm được chỗ này. Quá dở so với chỗ cũ, vì là ngõ cụt, phía trong chừng 20 nhà, khó tìm thân chủ. Hai đứa bé đi học về, dừng lại nhìn mấy tấm giấy treo cạnh bàn hớt tóc. Hớt tóc mà giống như văn phòng ban giám hiệu trường học của tụi mình, ghi giờ làm việc. Giờ nghĩ lại, còn cái gì bên này là người hiền thấy là ác, bên kia người ác thấy là hiền. Ông thợ xua tay. Mấy cháu đi chơi, chỗ người lớn làm việc, tan học thì đi thẳng về nhà mà ăn cơm. Hình mấy con ở trường sexy, coi mê ly quá. Để cho người lớn coi, bữa nào muốn hớt tóc, ra đây, tôi bớt 50%. 100%, 100%. Mấy đứa trẻ vụt chạy rồi ngoảnh lại cười, tôi mừng thầm. Ông thợ còn lẩn quẩn ở đây là tôi được dịp ghé lại chơi. Ông lăn lóc trường đời hơn tôi, giúp ông, dầu là việc nhỏ, tôi thiếu khả năng. Và có lẽ biết vậy nên ông chưa nói tiếng nào để nhờ cậy. Hồi sáng tới giờ xử lý được 3 cái đầu, đủ ăn cơm rồi. Rảnh thì chờ Sáu Kiên hôm trước đó. Quen với tôi hồi xưa, tay bố ráp tình cờ bị bắt chung với tôi ở bót chợ Cộng Lãnh. Bị thanh lọc đợt đầu, mai gặp một thằng điềm chỉ viên nhớ mặt, gốc nó ở Rạch Giá nên dễ dãi với người Rạch Giá. Sau trận đó tôi với Sáu Kiên làm quen nhau. Gốc Sáu Kiên trước năm 1945 thuộc về có tầm cỡ, anh em chú bác ruột với nhị thánh xứ Dòng Riền. Sực nhớ giai thoại xưa tôi nín cười không được. Buổi xa xôi ấy, dân gian đồn đãi xứ Dòng Riền có ông thánh thứ nhất là Tư Hách, mù mắt nhưng đá gà rất giỏi, dùng tay bồng con gà, rờ rẫm lông cánh cựa rồi cáp độ, ít khi thua những đối thủ mắt sáng. Ông thánh thứ nhì là Sáu Tê, đi học cầm chừng bên Pháp, nửa chừng trở về, chẳng đỗ đạt gì cả. Hồi bên Tây ham khiêu vũ, về xứ cởi ngựa dạo trong ruộng, té ngựa chân hơi què, nhưng tiếp tục khiêu vũ với một chân cà nhắc. Ông thợ nói tiếp, chơi với bạn nên biết nhiều điều cấm kỵ của bạn. Theo văn chương, người ta dùng danh từ vết thương lòng. Bây giờ Sáu Kiên như người tu hành, chuyện gì thì Sáu Kiên đầy đủ bản lĩnh, chớ chuyện não nề đó thì xốn sang. Tôi có tò mò quá đáng không? Hay là Sáu Kiên có con đi lính cho quốc gia tử trận? Hồi đó đi quân dịch là chuyện chẳng ai muốn, hoặc là ruộng đất bị tịch thâu sau ngày giải phóng. Ông thợ nhìn làn khói thuốc bay trên cao. Con trai độc nhất của Sáu Kiên hồi trước làm thiếu quý, đi học cải tạo về sớm rồi vượt biên, cha vợ của nó di tản trước. Xứ Rạch Giá sát bờ biển gặp mối quen, ít tốn kém. Sáu Kiên bán miếng đất gia đình được vài cây. Thằng con trai đó ra đi với vợ và đứa con mới 3 tuổi. Gặp hải tặc, thằng chồng chống cự bị giết. Biết sẽ bị cưỡng hiếp, người vợ lấy cái khăn buộc chặt đứa con vô lưng rồi nhảy xuống biển. Biết lội nhưng làm sao đủ sức. Chẳng hiểu khi chết trôi nổi mấy ngày sau, hai mẹ con còn khăng khít với nhau không hay là đã cắt lìa. Mấy người bị nạn hải tặc cùng một chuyến đó ở Rạch Giá còn sống sót gửi thơ về kể lại, từ đó không tâm tích. Nghe qua Tôi chẳng dám có ý kiến gì trước chuyện khá tế nhị, chỉ là cảm tưởng chân thật nhưng bâng quơ. Mỗi người một cảnh, chuyện đã qua, phú thác cho trời Phật thương xót. Bởi vậy Sáo Kiên buồn bực, chịu không nổi khi thấy mấy người vượt biên còn sống trở về thăm gia đình. Gẫm lại về già, chẳng gặp chuyện buồn này thì gặp chuyện buồn kia, mình không chịu đựng âm thầm, ai chịu đựng giùm cho. 4. Tháng mưa dầm, tôi ít khi đi ngang hoặc ghé lại đường hẻm ấy. Tấm bạt nhỏ tạm che cái bàn, cái ghế, nếu tôi vào thì nương náu tránh mưa ở đâu. Ngồi quán cà phê, chẳng lẽ ông thợ tạm dẹp đồ nghề linh tinh. Vừa dứt mùa mưa, gió chướng thổi nhẹ, một buổi trưa tôi ghé lại. Dường như thân chủ không được như xưa, ông thợ rảnh rang cười chào tôi. Tôi chú ý đến bức tranh nhỏ mà ông đang cầm cuội vẽ trên miếng giấy bồi, tô màu, bốn chữ cung chúc tân xuân, được cách điệu hóa như thêu trên giấy. Chung quanh là hoa văn với đôi ba cành mai nở hoa, cong queo, con chim nhiều màu xòe cánh, đại khái kiểu tấm giấy nhãn tập học trò. Ông khoe đang chuẩn bị đón Tết, nhưng tôi trông ông đã tiều tụy, mặt mày đen sạm thất thường. Hỏi khéo thì ông đáp, bệnh già, đau bao tử, ngày càng ít ăn. Đôi má ông hớp lại, trán nhăn nổi dòng, lưng không thẳng khi ngồi vẽ. Ông hỏi, nhớ bạn Hiền Sáo Kiên của mình không? Hởm rài ông ta nhắc tới bạn, rảnh thì lại đó thăm rồi nằm nghỉ lưng ngoài này, bực bội lắm, không chừng mai chiều tôi cũng tới thăm. Chùa Dạng Phước có nhà nhỏ sát bên, vô theo cửa sau dòng rào nhà chùa, cửa chánh điện thường hay đóng kín. Từ đây theo đường cái đi thẳng tới chừng một cây số, tới ngã tư, nhớ quẹo trái một đổi. Tôi ghé quán ăn, ăn đĩa bánh cuốn trừ cơm, thông thả đi bách bộ. Chùa Dạng Phước thấp lè tè, tường vôi đen đúa lợp ngói âm dương, vài miếng tôn xen vào, trước sân còn cây bồ đề rậm rạp, đối diện với dãy sạp bán lu hủ, chậu, tô chén bình dân. Vài chiếc võng dâng trên sạp có người ngủ trưa, quần áo phơi linh tinh. Vài chỗ bán vịt con, bèo cám. Bà lão chuyên nghề cắt giác, nồi nước đang sôi, vài que củi cháy dở dang. Bà thân chủ già ngồi vén lưng, hàng chục ống trúc nhỏ đen đúa gắn vào da, lởm chởm chờ hút máu độc từ cơ thể thiếu ăn, thiếu máu. Căn nhà nhỏ nằm trong khuôn viên sau chùa, nằm ba nhánh cây khô làm nơi nương tựa cho dây mướp đang trổ bông vàng tươi. Thấy cửa sẵn mở rộng, tôi bước vào quan sát thử. Sáo Kiên ở trần ngồi ăn cơm bên góc nhà, dục đứng dậy. Mời vô. Ông thợ chỉ đường hả? Nếu không chê, anh bạn tha hồ đến chơi bất cứ lúc nào. Tôi ít khi vắng nhà, trừ khi nào tới thăm ông thợ, ông Tần đó. Ăn cơm với tôi cho vui. Hẩm hiu quá, chẳng dám mời ai hết. Sáo Kiên dọn dẹp nhanh, nói tiếp. Tuổi già, thỉnh thoảng thèm vài con tép luộc, vài đọt rau thật tươi, chấm nước mắm Phú Quốc. Còn cơm với rau luộc như vậy, nuốt hằng ngày cho đầy cái bao tử. À quên, thấy ông thợ mình mạnh khỏe chứ. Ổng ăn ít lắm, buổi trưa, húp chén cháo huyết 500 đồng là xong. Thỉnh thoảng nhịn ăn, uống cà phê cho qua buổi. Bao tử ổng bị mổ 2 lần rồi, teo lại nhỏ xíu. Gần đây, thấy ổng xuống thần sắc. Tôi chẳng biết nói sao vì đó là sự thật. Hèn gì, ông không dồn dã như hồi mấy tháng trước, ngồi thêu thùa mấy chữ cung chúc tân xuân. Ông dễ cho vui, đường hẻm đó không như chỗ cũ, cũng căng giải bạc dọn đồ nghề ra để giết thì giờ, để khỏi mang tiếng là thất nghiệp rồi mất tư cách với hàng xóm. Bị ràng buộc vì dư luận, tôi chưa thăm lần nào tại nhà vì ông không muốn chỉ nhà. Có lẽ đùm đậu cái trái nhà ai đó chui rút, khó ăn khó nói. Anh bạn rảnh rỗi không? Lúc nào cũng rảnh, để làm gì? Đây là phận sự mà mình ráng gánh, mình tưởng tượng ra cái phận sự như vậy. Đi phía Hà Tiên, bờ biển dọc đường là Hòn Chông. Ông thợ từng dạy học ở đó, nghe đến đồi núi Hòn Chông mà người phía đồng bằng lè tè ca ngợi như thắng cảnh, tôi vui lên. Tiền xe cộ không ngại, sợ làm phiền người khác. Mình ăn ở kiểu nào? Anh bạn chuẩn bị tiền xe đò là xong, không tốn kém gì cả. Mình ráng an ủi cho ông thợ về quê tĩnh dưỡng, chừng nào mạnh, ổng trở lên. Nằm trên võng tôi thấy khỏe lưng, bắt đầu qua mùa nắng, lại một năm sắp tàn, thêm một tuổi, chồng chất, như chiếc ô tô đang tuột xuống dốc, không tài nào giảm bớt tốc độ. Bên gốc sân nhỏ, cây cao già mọc lẻ loi, ốm tông,
tảng đá nhỏ rong rêu bên cạnh, dây trầu vàng dương lên mượt mà, ôm lấy thân cau. Tôi bước ra đến tận nơi mà nhìn, Sáo Kiên theo sau giải bài. Dân mình, từ hồi cổ sơ để lại cái sự tích này, tôi lấy chuyện trầu cau để làm cảnh. Cũng là trang sử của dân mình, viết trên mặt đất. Mang ơn ông bà đất nước, nhưng đời tôi chẳng làm được cái gì ráo. Hồi cách mạng tháng 8, tôi gặp chuyện lỡ cười lỡ khóc. Ngày qua tháng lại, thấy đáng nhớ cho vui. Gặp ai giỏi văn chương, anh bạn kể lại giùm, để làm tài liệu. Tôi đoán chừng, hồi đó anh Sáu bị tình nghi diệt gian. Ngược lại chứ, sớm tôi không giàu, nhiều điền chủ nhỏ với đám công tử ham chơi, tay đánh ngoài chợ, sắp sửa vô chợ làng đóng đồn, nổi máu, chống xâm lăng, cỡ 10 người gồm hương chức hội tề, thanh niên cờ bạc nhậu nhẹt muốn làm chuyện lưu danh sử sách. Bèn rủ nhau uống máu ăn thề, tới trước đình làng cắt cổ một con dê, hòa với rượu mà uống, tay đánh qua làng khác, cả bọn sẵn sàng chờ, sắm tầm dông dạt nhọn, dao găm. Hừng đông bữa nọ, tay kéo vô làng, cả bọn quảng chạy, núp sau giường. Tay lập bộ máy cai trị, ông cai tổng hồi xưa quá già, tụi nó chỉ định một cai tổng mới, là một chàng trước đó đã hăng hái uống máu ăn thề, có bà con đang theo pháp ngoài tỉnh. Hồi trước chàng ta từng làm chức hương lễ, đại khái lo cúng tế, xôi thịt ở đình làng. Và ngày sau chàng này báo tin rằng viên chủ tỉnh Pháp trước năm 1945 bị Nhật bắt hồi đảo chánh, nay trở lại chức vụ cũ để quy tụ công chức cũ. Chủ tỉnh Pháp sẵn sàng ân xá kẻ phiến loạn với điều kiện họ chịu làm lễ đầu hàng, cả bọn ăn thề hôm trước bàn tán với nhau, nên sống theo thời thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế là ba hôm sau, cờ tam sắc từ ngoài chợ đem vô treo dọc hai bên lề đường, lễ đầu hàng cử hành cũng tại đình làng do chính tên hương lễ kim cai tổng này sắp đặt. Mấy người hôm trước tề tựu đầy đủ, chủ tỉnh bèn ngự trên cái ngai chạm rồng đặt tượng trưng ở đình, xem như thiêng liêng, từ trước chẳng ai dám lên ngồi. Hắn ngồi giữa đình, hai bên sắp đặt lễ bộ nào chùy, đinh ba, gươm giáo. Hắn căng dặn trước phải khăn đen, áo dài chỉnh tề, chiếc trống đánh lên in ỏi, học trò lễ sướng cúc cung bái, tất cả phải quỳ lại hắn, hắn phạt phải lại gấp 3 lần, tức là tổng cộng 12 lại. Biết rành tiếng Việt, hắn tuyên bố: "Ta nhìn nhận sự đầu hàng của chúng bay hôm nay, bị hạ nhục ngoài mức tưởng tượng, bọn người quỳ lại ấy mấy ngày sau đành ngồi rúc trong nhà, chẳng dám ra quán uống cà phê. Chợ phố trở lại bình thường, chừng non tháng sau có chiếc xe rép nhà binh từ ngoài tỉnh chạy vô." Một người mặc kaki vàng bước xuống, súng lục đeo bên hông. Chàng này là một nhân vật đã từng quỳ lại đầu hàng hôm nọ, tự xưng làm chức lớn về an ninh của nhà binh Pháp, về đây để trị tội tên cai tổng diệt gian trơ tráo. Phải là người lạ thì tôi không giận, nó đã là người trong cuộc với bạn bè. Dĩ nhiên, tên cai tổng đã lanh chân chạy trốn lẩn quẩn trong xóm chợ. Bây giờ tôi đến gặp nó, là người ngoài cuộc với danh nghĩa là Sáo Kiên thuộc dòng điền chủ lớn. Nó ngán tôi, nếu theo tay, tay tin cậy tôi hơn nó. Tôi nói: "Mày làm vậy tao coi không được. Giết nó dễ thôi, mày không tụ rạc gì hết, nhưng thiên hạ sẽ đồn rằng mày là thứ diệt gian cỡ lớn, cậy quyền thế để trả thù cá nhân thằng diệt gian cỡ nhỏ. Mày khó trở lại xứ này chơi với bà con." Nó hỏi: "Sao vậy?" Tôi đáp: "Diệt Minh có bàn ám sát lẫn quẩn xóm bên kia. Họ có thể tha tội cho thằng cai tổng này, nhưng họ sẽ ám sát mày tại đây hay ở ngoài chợ, vì mày phạm một tội lớn hơn, khó dung tha." Nghe tôi nói, nó hoảng sợ lên xe trở về. Về nhà tôi thấy không yên tâm, dư luận trong xóm khen ngợi tôi và khẳng định tôi là cán bộ trong ban dò thám hoặc ban ám sát của anh em trong chiến khu. Sợ tay bắt, tôi tản cư lập tức lên Sài Gòn, ở đậu nhà đứa cháu, lần hồi trải qua nhiều kiểu làm ăn vụn vặt. Tuổi già tôi sống nhờ thầy trụ trì này, pháp danh Minh Huệ, bà con xa với bên vợ tôi cũng miệt dưới, không ưa hoạt động để thu hút bá tánh. Hôm nay thầy đi Long Thành thăm bạn, tôi giữ chùa, khách thập phương cúng không đủ trả tiền điện nước, nhờ chùa xưa có bà bán rau cải bên chợ mỗi tháng cho nửa bao gạo. Mình sống như vậy tạm yên, khổ thân là ông thợ cắt tóc đau bao tử nhiều năm, sợ không kham. Tôi nói: "Người quen của tôi đang làm bệnh viện Chợ Rẫy. Đã đi bác sĩ nhiều năm rồi, đủ thứ thuốc tây thuốc ta châm cứu. Ông thợ cần dưỡng bệnh gấp,
ở nấn ná thì bất lợi về mọi mặt. Xứ Sài Gòn này dễ kiếm đồng tiền hơn ở miền quê, nhưng cần khỏe mạnh thể xác. Năm này qua năm kia, tháng này qua tháng nọ mà ẩn núp mưa nắng đại khái, ăn uống thất thường, buổi trưa chẳng được nằm nghỉ lưng, sức thanh niên chưa ắt chịu thấu. Ông thợ còn bà con xa gần gì không? Còn đứa cháu, con đứa em đánh lưới, trồng tiêu, cầm chừng ở Hòn Chông. Năm ngoái nó lên thăm, mời ông thợ về, bảo đảm nuôi dưỡng cơm nước, cà phê, thuốc lá. Tôi ngại nhất là ổng sẽ đau dây dưa nhiều ngày nằm ở bệnh viện, sợ phí thuốc men, ai là người túc trực khi cần. Chợt nghe tiếng gọi thúc hối phía trước. Ông chủ chùa ơi, mở cổng giùm, tụi tôi tới. Sáu Kiên đi trước, dòng bên hông chùa dây lại nói khẽ. Cái chuông. Tôi hỏi ai cúng bất ngờ vậy, ông đáp. Ai dân cúng thì bình thường, nhưng đây là bà Tư, chủ căn phố sát đường hẻm, ông thợ đang hớt tóc, tiệm video, mấy ngày rài tôi lo. Chiếc ba gác đã đậu trước cổng, trẻ con bu lại xem, một thanh niên ngồi trong thùng xe, kèm giữ cái bao tải khá lớn, cái đại hồng chung. Cậu thanh niên nhảy xuống nắm phía trước chiếc ba gác để kéo tiếp sức lên cái dốc không cao. Sao Kiên nói, tôi mở cửa chùa, anh em ráng điều độ giùm. Thầy trụ trì đi vắng, tôi là cư sĩ giữ chùa. Bà Tư căn dặn như thế nào, chừng nào bà tới? Tụi tôi đem cái đại hồng chung, cái chài với cái giá treo, rồi tới nhà bà Tư lãnh tiền. Chưa nghe nói nhưng thế nào, mai chiều bà cũng tới. Cái đại hồng chung cỡ trung bình, cao hơn 8 tấc, màu thời gian phủ lên, xám xịt, làm nổi rõ bốn chữ xuân hạ thu đông bốn bên. Quả chuông này to hơn đôi chút so với quả chuông sẵn có treo gần vách. Chàng chạy ba gác khép cổng, nói giọng lại. Phú quý sanh lễ nghĩa, xong phận sự của tôi rồi. Chúng tôi trở về căn nhà nhỏ, Sáu Kiên nói buồn buồn. Bà Tư cúng cái đại hồng chung này là chủ tiệm video, chắc chắn bà ta đã ưng bán cho người khác đập phá, lấy mặt bằng cất khách sạn mini gì đó. Ông thợ của mình đành dời chỗ, chẳng biết kêu ca với ai. Ông biết chuyện này chưa? Việc bán căn đó với hai căn kế bên, dân chúng bàn tán thấu tai ổng từ nửa tháng nay rồi. Ổng dư biết tụi mình chẳng có quyền lực gì để tiếp cứu. Bây giờ tôi mới hiểu, hồi nãy gặp nhau nói đôi ba lời, chưa chi ổng bảo nên đến đây thăm anh, không nói chuyện dồn dã khôi hài như mọi khi. Bây giờ làm thế nào? Ừ, sẵn dịp nhận cái chuông, tôi có lý do lát nữa đi thăm bà Tư, báo tin nhà gần đây, mình cùng đi cho có vẻ tự nhiên, dò hỏi ngày nào sẽ phá căn phố. Bây giờ chắc bà còn ngủ, uống trà chơi, chừng khoảng 3 giờ chiều mình tới.